Chào quý vị, hôm nay chúng ta hoan nghênh 20 cái vị mới tới tu thiền của chúng ta. Hai người này, một người thì từ bên Âu Châu qua, một người thì bên Mỹ Châu qua. Nhưng tôi có giúp được gì quý vị, xin nói cho biết. Cái thiền thất nó rất đòi hỏi cái sự tinh tấn, vô tận, thành là cái gì cố gắng hết sức thôi. Quý vị không biết, chúng ta là rất là may mắn có cái cơ hội để mà tu họp lại với nhau để cùng tu. Chúng ta có cái cơ hội mà có thể bỏ cái ngày cái đêm ra mà luyện thiền, để mà thiền. Cái thiền được cả ngày cả đêm như vậy là một cái chuyện rất là cát tường, rất rất là tốt đẹp, mà có thể xảy ra được. Thường thường những cái người mà tu hành như các cao như vậy, thiền nhiều như vậy đấy, thì họ mất cái thăng bằng, ngồi cả ngày á. Thiền cả ngày là một cái chuyện nó không có tự nhiên, bởi vì cái tâm và cái thân quý vị nó bị mất thăng bằng. Bởi mỗi tối chúng tôi nói pháp cho quý vị nghe, cái sự nói pháp này nó rất quan trọng cho cái việc tu hành ngày trong gần đây cũng như trong tương lai. Thành với trong tinh thần đó, thầy khuyên quý vị nên cởi mở cái tâm tư ra và chia sẻ cái tư tưởng và những cái gì trong lòng của mình đó. Tại vì thiền tức là cái trực tâm. Mình cần có gì mình nói đấy, mình cần biết đúng là sai. Ok. Ngoài thắc mắc gì không?
Thiệt ra mỗi nói pháp như vậy nó không có một cái chương trình gì rõ ràng hết, chỉ hưởng ứng theo cái nhu cầu quý vị thôi. Là cái việc cứ tự nhiên mà thắc mắc gì thì cứ hỏi thầy. Cái phương pháp thiền chúng ta luyện đây là phương pháp của bên người Hoa. Cái vị mà người Tăng mà được công nhận là cái tổ sư của thiền bên người Trung Hoa là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài đem cái pháp môn thiền tông này đó từ bên Ấn Độ qua bên Trung Hoa khoảng chừng thế kỷ thứ 5, thứ 6. Hồi trước Ngài Bồ Đề Đạt Ma vốn là một trong ba vị hoàng tử của con của vua bên một cái vua Ấn Độ. Thì hồi đó vua cha nó rất là sùng kính đạo, thành ra mới thỉnh cái vị tổ thứ 27 tới vào hoàng cung để mà nhận cúng dường. Cái vị tổ thứ 27 của cái dòng chánh pháp đó mới đồng ý. Thì ông tổ đó mới tới ngài tổ đó mới tới hoàng cung và nói chuyện với ba cái hoàng tử. Ông để ý người hoàng tử thứ ba đó có cái trạng thái rất là phi thường, khác thường. Nên vị tổ đó mới hỏi ba hoàng tử đó bàn luận về cái chữ tâm. Ông vui thấy rằng đó, cái vị hoàng tử thứ ba này mới hiểu được cái chữ tâm rõ ràng nhất. Rồi ở lại dạy với người hoàng tử thứ ba đó và gọi hoàng tử, đổi tên hoàng tử là Bồ Đề Đạt Ma. Đạt Ma tiếng Phạn có nghĩa là thâm nhập được rất thâm sâu. Rồi trước khi mà từ giả đó, ngài tổ đó mới nói là nếu như con muốn làm một cái cuộc đời con có ý nghĩa làm đại sự thì con phải xuất gia và con phải đi đem cái pháp môn Phật pháp này qua bên nước Trung Quốc. Thì lúc mà tới 80 tuổi đó, Bồ Đề Đạt Ma mới nhớ cái chuyện đó, mới đi qua bên Trung Quốc. Vì không biết hồi xưa đó đúng là đi du hành rất là cực khổ, không có máy bay đâu. Ông Bồ Đề Đạt Ma mới qua bên Trung Hoa, bên Nam Hải. Thì ngài Lương Hoàng Đế đó nghe được danh của ngài Bồ Đề Đạt Ma, thành mới mời vào hoàng cung để mà cúng dường. Thì Lương Hoàng Đế mới hỏi: tôi đã thiết lập rất nhiều chùa chiền tháp tự, tôi đã giúp đỡ rất nhiều người xuất gia nam nữ, tôi đã giúp họ tu hành cúng dường tứ vật cho họ, thì như vậy tôi tạo được công đức gì không? Thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói là
không có công đức gì hết. Cô đang bắt bẻ thầy, cô hỏi là hồi đó chưa có Phật pháp là sao vậy, xây cái chùa gì vậy? Thời đó đã có Phật pháp rồi, nhưng đều không có thiền, không có thiền tông. Hồi đó đã có luật tông, đã có giáo tông. Ngày hồi đó đã có giáo và có luật rồi. Đó có hai cái loại là chùa, là chùa tu luật hoặc là chùa nói pháp. Thì hồi đó không có thiền tông. Thì hồi đó mặc dù có luật này, họ tu luật này, nhưng giờ họ tu mấy cái lời dạy của kinh điển này, nhưng đều không ai tu mà đắc giác ngồi. Thôi đó, có đã có tịnh độ tông, có cái chùa Lưu Sơn Tự này, nhưng điều đó ít người biết lắm. Hồi đó quan trọng mình nhớ đó là hồi đó mặc dù ta tu nhiều đều không ai đắc giác ngộ. Tại sao vậy? Không có phương pháp giúp họ đắc giác ngộ. Nếu cái gì mà tu giới không á, không giác đắc giác ngộ được. Hồi đó mà tu giáo cũng không đắc giác ngộ. Có một cái sự song song khi mà ngài Thiên Hóa đem cái đại thừa tới đây. Hồi đó đó, 1960 đó, khi trước khi ngài Thiên Hóa tới đó, có cái giáo ở đây. Ok, có cái tiểu thừa ở đây, có cái thiền Nhật bản ở đây. Hồi đó cũng có cái thiền tông bên Nhật nữa, gọi là Son. Nhưng lúc đó chưa có thể gọi là chánh pháp tới, tại vì không có phương pháp để mà giúp quý vị đắc giác ngộ. Thành cái chuyện mà thầy kể chuyện ngài Bồ Đề Đạt Ma với ngài, cho quý vị thấy sự song song những chuyện ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái pháp đại pháp qua Trung Hoa, ngài Thiên Hóa đem cái đại pháp qua nước Mỹ, là một cái chuyện song song với nhau, chuyện một cái đại sự. Trở về là cái sự đàm thoại giữa ngài Lương Võ Đế với là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ông hoàng đế mới nói không công đức hả? Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời, khi cái phước báo mà hoàng đế bệ hạ đã tạo ra đó là hữu lậu. Cái đó là kết quả nó nhỏ lắm, nó chỉ cái lậu, hữu lậu có nghĩa là những cái quả báo nó nhỏ nhỏ trong vòng nhân thiên thôi. Nhỏ nghĩa là sao? Hữu lậu nghĩa là sao? Giống như cái ảnh mà nó chạy theo cái hình. Thầy nói là mặc dù thấy cái ảnh, thấy cái bóng, nhưng đều nó cái bóng đó nó thực sự nó không phải là thật. Thầy đương Võ Đế mới hỏi, vậy chứ công đức cần chân thật là gì? Thì Đạt Bồ Đề Đạt Ma trả lời, cái trí đó nó phải được thanh tịnh hoàn toàn. Cái thể nó phải vắng lặng và trống không. Thứ như vậy mới gọi là công đức. Cái loại công đức này đó, nói rằng cái loại công đức chân thật này không thể xây chùa, không thể in kinh, không thể bắt ăn chay, mà có thể cầu được. Công đức mà xây chùa, từ xây chùa, in kinh, lập trai tăng này nọ là công đức khó lậu. Thành ra mặc dù nó có, nhưng điều nó không đem cái gì tới cái Phật quả được. Thì nếu mà nói xây chùa, xây cầu cống, xây đường, sửa đường, rồi xong không nói cho người khác, cái đó là vô lậu. Thì nó không có, nó vẫn có lậu. Nhưng tại sao ấy? Cái chùa nó vẫn còn cái tướng của cái chùa, cái đường nó vẫn còn cái tướng của cái đường, vẫn còn thấy được như thường, nó vẫn có tướng như thường, đâu phải là vô tướng được. Thì cái vị thấy một cái chuyện mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà nói với ngài đương Võ Đế không, là nói là cái cung tớ, cái công đức của vô lậu này là một cái quan niệm mà trước giờ chưa bao giờ có, người Tàu chưa hiểu được cho sâu xa như vậy. Nó cao siêu đến độ đó. Là hồi xưa mà kiểu đạo giáo là cạnh tranh với bên Phật giáo đó, là hồi đó đạo giáo rất là thịnh hành, mà không có được cái hiểu cái câu là vô tướng công đức. Công đức vô tướng. người đời ta học, tôi học học sách, học một sách luôn, sách này của sách nọ về cái giáo lý, mà không ai biết cái quan trọng là công đức vô lậu. Bởi vậy hồi xưa cái thời đó đó, trước khi ngài Bồ Đề Ma tới đó, người ta tu rất nhiều, tu rất lâu nhưng lại không đắc giác ngộ, tại vì không hiểu giác ngộ là cái gì.
Vậy câu hỏi là như vậy thì mình cần thiền trí thức mới đắc giác ngộ, thế nó không, không cần. Có thể nói không cần, cái việc có thể đắc giác ngộ từ một mình đắc giác ngộ được. Nếu quý vị biết cái pháp tu, phương pháp tu thì quý vị có thể đắc giác ngộ mà không cần thầy. Nếu có ba còn thứ tư thì đó nó cái giáo nó có rồi, thời đó cái giáo đã giảng cái rồi, rồi đâu có nghĩa là họ giác ngộ đâu. Hồi đó cái giáo đã giảng như vậy rồi, đâu có giác ngộ đâu. Thấy rõ ràng không? Giáo nó có rồi, luật nó có. Bây giờ lớp này lớp thiền thì có lớp thiền mới lại thêm cái bổ túc nó còn lại mà chưa có thôi. Quý vị thấy không? Từ xưa đó mà bên đạo giáo họ đã từng nghiên cứu kinh Kim Cang rồi. Họ nói cái phương pháp này, pháp này giác ngộ là vô tướng pháp môn. Cái vô tướng pháp môn là cái chữ họ có ngồi ngẫm nghĩ cái chữ đó cả đời cả triệu kiếp nữa nó không bao giờ hiểu được hết. Phải có cái phương pháp mới thấy được cái đó. Mỗi lần cái gì mà tới bởi vậy cái tuổi vô ơn bạc nghĩa vì vậy đó. Nó ngồi thiền nhưng quả nhiên ngồi thiền trời đời sao mà buồn ngủ quá, trời sao mà chán quá, hết chuyện làm rồi. Nhà người nhà thì cầu nhau. Trời đất ơi sao mà cứ tới chùa hoài bỏ bê chúng tôi. Cháu mình phải tới chùa mới gặp được mình. Thấy con nhỏ nhỏ thì đúng không? Con cháu mình nó phải tới chùa nó mới gặp được mình, chứ còn nó ở nhà nó không gặp. Thấy cái lòng nó đau đớn dễ sợ, nó quằn nó trời ơi sao mà ích kỷ như vậy. Nhỏ này, nhỏ tiến bộ hả? Em đó, nhỏ em tiến bộ hả? Có tiến bộ khác nhiều chứ hả? Phải không? Ừ hư như là sao? Có tiến bộ hay là chị nói ờ vậy thôi? Nhỏ em đó. Có đổi nhiều quá chứ. Nhìn hả? Giờ em biết nhìn rồi. Ai thắc mắc gì không? Một tháng trước gặp cái cô đó, ok. Gặp tháng sau gặp nữa, ngày mai gặp là thấy đổi hẳn. Thì không đổi thiệt không? Con nhóc nó đổi thiệt hả? Đổi cách nào? Đổi chỗ nào?
Chuyện khó tin mà có thật không? Con nít đó, nó bất chước cái thái độ của cha mẹ của tụi nó. Thành quý vị đừng coi thường bậc cha mẹ, cái việc tu hành của quý vị nó ảnh hưởng rất lớn lao cho con cái quý vị. Ai thắc mắc gì không? Mình trở về cái thiền. Thành cái phương pháp thiền chúng ta luyện đó, là cái phương pháp để giúp quý vị từ từ sẽ hiểu được cái vô tướng là cái gì. Cái muốn hiểu cái vô tướng, quý vị không thể là ngồi đó mà phân chia, suy nghĩ, đắn đo. Làm như không bao giờ hiểu được đấy. Vậy bây giờ họ phải vào mấy cái chùa để mà học những cái bí quyết bí mật này, để mà hiểu được. Bậc cha mẹ lúc còn con cái nó còn nhỏ nó ảnh hưởng mình lớn nó dễ sợ. Ảnh hưởng trên con cái con nít đó, nó lớn dễ sợ. Sau khi nó trưởng thành rồi, nó bỏ nhà nó đi rồi thì ảnh hưởng mình yếu, không còn bao nhiêu. Lúc nó còn trẻ đó, mình dạy nó những cái giá trị, những cái quan niệm đạo đức nó quan trọng. Sau khi nó đi học đại học rồi, khó mà đổi cho nó. Đối với thầy, nếu quý vị không biết sao giảng một cách mà cách nhẹ nhàng hơn, là nói thẳng quý vị, nếu quý vị sau này muốn có ảnh hưởng tốt cho con cháu mình, thì mình phải tu cái đại thừa, ảnh hưởng tới nó. Mà khi nó lớn rồi, khó lắm. Ai thắc mắc gì không? Rồi hỏi về mình người tăng có khổ sở gì? Tôi nói, tăng sao có khổ sở được, giỡn hỏi. Tăng chúng tôi rất là hạnh phúc. Cô đi nhắc thầy mới nhớ sực lại. Ủa, mình chưa giác ngộ nữa. Mình biết cái đó là khổ, là không khổ. Để mình thấy nản quá, chán trường quá. Tu mà khó khăn. Tại sao thiền thất nó khó, nó dễ như để quay cine. Quý vị có bây giờ thắc mắc chuyện đó chưa? Nếu như Đức Phật mà thông minh như vậy, có trí huệ như vậy, tại sao Ngài không chế một cái pháp môn nào mà nó thoải mái hơn? Quý vị có bao giờ nghĩ cái chuyện đó chưa? Tại sao mình như bên Phật Công giáo, ta nói các con ta cúng cái chùa cho thầy này, thầy sẽ hứa các con sẽ đời đời kiếp kiếp sẽ được sung sướng. Tại sao con ơi? Cái bà này bà sắp đấu rồi đó. Sao? Tại sao vậy? Tại sao không có cái phương pháp nào mà nó thoải mái, nó vui vẻ, nó sung sướng để mình có thể đắc giác ngộ? Tại sao không có pháp nào như vậy? Mình đi biển, mình đi tắm biển, mình đi bơi sông, mình đi lên núi, đi du ngoạn, du lam thánh cảnh, đi du lịch mà giác ngộ được. Nhưng nói là cái tình độ là cái quả nó giống như vậy, để quả này không có. Ok, nó là phải qua tình độ mới được cái pháp như vậy. Ở đây cũng có pháp như vậy. Miguel, mình nợ, mua chiếc xe nợ tiền nhà băng này phải trả tiền chứ. Mình nợ con cái mình, nợ chồng mình. Sao mình trả hết nợ rồi mình không có cái pháp nào vẫn thoải mái như thường? Tại sao như vậy? Tại sao không có? Tại vì quý vị không thể nào giác ngộ khi mà tham cầu cái sung sướng. Phải nhớ cái chuyện đó. nhắc là cái việc tu mà tham cái thiền là cũng không thể là đắc được giác ngộ. Thế đó, tất cả các pháp môn mà nó khuyến khích quý vị tham cầu cái sung sướng đó, không dẫn quý vị tới cái giác ngộ được.
Nên là đúng.
Thì sự khéo léo của ông thầy vậy đó. Bắt đầu thì mình khuyên nó sung sướng, nó có cái thiền lạc này nọ. Rồi sau một vài tuần rồi, khi nó bắt đầu nó có đà rồi, mình nói sự thật nó nghe. Là không thể nào tham cái thiền lạc, không thể tham cái sung sướng đó. Đó là chánh pháp. Nói ngược lại, nếu quý vị đang tu, ok, mình đang tu hành mà mình thấy cực khổ, dễ sợ, đau đớn, đắng cay, nghẹn ngào, có nghĩa là sao? Cái đó mới là cái pháp chân thật của vô tưởng.
Này sao? Thầy cô nói là thầy nói là cái thiền tông nó vô môn, có nghĩa là khi mà quý vị mà qua cái giai đoạn mà bắt đầu rồi là bắt đầu thảy dao, thảy búa, thảy rìu, thảy đá, thảy đủ thứ trước mặt, chứ quý vị chụp thôi, ráng mà chụp thôi, không cần biết, ok, ráng mà chịu, cái đó gọi là vô môn. Đừng có nói thầy chậm lại, không có ai chậm đâu, không có chậm, cái thảy tiếp tục thảy, ráng mà chịu. Cái đó là thiền tông. Khóc lóc than van, không có ai có cảm tình gì hết. Ráng mà chả mà ngồi suy nghĩ.
Cái khí công đó, họ nhị tu nhiều cách lắm. Những cách mà thường thường người Tây Phương nó học đó, là ta đẩy cái khí, ta chuyển cái khí, vận chuyển cái khí. Cái đó là một cái loại khí công mà rất rất thấp. Nó có kết quả lẹ, nhưng điều nó rất thấp. Khí công mà hiểu mà cái người mà tu pháp khí công đúng là không có được vận khí, tự động để nó chạy, mình chạy theo nó, mình quan sát nó, mới đó gọi là luyện khí. Thì cái đó là nó trình độ nó cao hơn. Những người mà vận chuyển khí công như vậy, thường thường họ vận chuyển trật, thành họ sau này có vấn đề. Như ông thầy học trò mình rác là ông chữa mấy người như vậy, ông gọi khí công. Thì cái khí mà khi mà quý vị mà tu khí công tới một trình độ cao rồi ấy, thì quý vị không bị chấp vào cái khí, thì lúc đó ấy, thì cái thiền mình nó còn cao hơn như vậy. Thiền mình là bắt đầu không có chấp gì hết, cuối cùng không chấp gì hết. Khí công nó bắt đầu chấp khí, cuối cùng nó chấp vào cái khí, nó vẫn kẹt vào cái khí được. Thành thiền tông mình nó cao dễ sợ. Cái thiền nó khác với thiếu lâm là tu lúc đầu nó ngon lành, để lúc cuối cùng thiếu lâm phải tu thiền. Tại thiền á nó không bị kẹt như thiếu lâm mà kẹt vào cái thế võ, mà kẹt vào cái tướng. Thiền tông nó không kẹt tướng. Cần chứ, nó cần, tại vì nhiều khi nó người nó cơ thể nó bị kẹt, mình phải cần tập. Mình phải cần tập thể dục, tại vì khi cái khí nó bị nghẹt, mình phải đi, cơ thể mình chịu không được. Mình phải đi, ngài Hư Vân, ngài Phật đi tập thể dục như thường. Mỗi ngày phải đứng dậy đi lui, đi lưa tới, nó cái máu nó lưu thông, nhưng còn mình ngồi hoài không được. Nhưng điều, mình không cần tập như cái phương pháp môn như là thiếu lâm này nó quá, nó không cần thiết. Thế bên thiền tông mình dễ sợ, chỉ cần một cái thiếu lâm á, là khi các con tập thiếu lâm như vậy, con đang kẹt vào cái, đang chấp vào cái thế quyền. Ok? Đang chấp vào cái tướng. Còn lúc mà mình đi bộ như vậy là mình chỉ xả, đi bộ là mình xả cái mệt mỏi, xả cho máu nó lưu thông thôi. Nó giảng gì như vậy đó. Bên thiền tông là giảng gì hóa, tụi nó bên kia là nó kẹt vào cái, chấp vào cái tướng. Càng ngày khỏe ra, mà càng ngày mà cái trí mà nó càng thông đạt. Còn cái tuổi thiếu lâm nó kẹt, nó vẫn kẹt, nó bắt đầu bằng cái form, cái thế võ, cái bài quyền, cuối cùng nó phải kẹt vào bài quyền. Nó giống tương tự những đinh khí công vậy, bị kẹt hết. Mình cũng bị kẹt. Cho đó cái khác biệt giữa cái thiền tông mà nó chân chính với là mấy cái thiền tông mà nó bịp người đời người đó, là bên mình đó, mình chỉ đi dẫn bộ, mình đi bộ đi nhiễu như để mà nó máu nó chảy thôi, xong mình xả hết tất cả. Còn bên đồ kia là mấy ông thầy mà thiền sư nào bày đặt dạy tài chi khí công này nọ, là đang bắt học rõ nó suy nghĩ về cái thế võ, là bắt đầu thêm tư tưởng về cái võ, là nó đi ngược lại cái con đường thiền. Lúc trước thầy con ấy, thầy cũng biết, thầy không hiểu, thầy thích dạy mấy cái đồ lắc nhắc như vậy là tại sao. Học trò nó thích dễ sợ lắm, thấy nó sướng dễ sợ lắm. Sau thầy cũng dạy nó tại sao, thấy bắt đầu nó kẹt vào cái sướng đó. 15 phút là người nó hết đau, nó người sung sướng dễ sợ lắm. Là mỗi lần nó bắt đầu nó rực, nó đứng dậy, bắt đầu mình nghe cái chuông keng một cái, nó đứng dậy lật đật, nó kéo qua kéo xuống, vẹo lên. Ok, nó đang kẹt vào cái thế đó, mình muốn nó kẹt. Nên chẳng tha nó đau đớn như vậy, nó tốt cho cái thiền thất hơn. Cho nên cái thiền thất mình đó, là cái khí mà nó chạy mạnh dễ sợ. Thầy nói sau này những ông này về, ông tập lại khí công, tập lại thiếu lâm, thì ông sẽ thấy ông sẽ tiến bộ rất là nhiều. Tại sao? Cái khí mình khi mình luyện cái thiền thất này nó mạnh dễ sợ, không khi nào so sánh được. Nên đại khái những bên võ, bên khí công, bên yoga họ đều phải thiền ấy. Tại cái thiền là giúp họ thoát cái kẹt của họ, cái pháp môn họ có bị cái kẹt, và có thiền mới gỡ được thôi. Cái thiền tông mình đó, là cái phương pháp là luyện từ ngài Bồ Đề Đạt Ma ra. Ok.
Là những cái pháp thiền tông mình ấy nó rất là quý báu.
Ok. Thế nói bây giờ mình còn rảnh, mình còn sơ cơ, thành ra mình rộng rãi, mình còn ít người tới, mình có thông thả, mình tu hành. Cho sau này mà thầy bận rộn, thầy đâu có thì giờ mình ngồi trả lời chứ gì mỗi đêm như vậy đâu. Rồi những khi phải đi xa nữa, hoặc là người ta tới đông, 3-4 chục người tới là cái chùa nó chật ních rồi. Đi vô đi ra là đụng đầu, ai cũng đụng tùm lum tà lai đó. Ok, bây giờ ít người nên còn dễ dàng, trong tương lai nó chật chội thì mình phải đo, mình quay người thì không có luôn nữa. Ok, thế anh thắc mắc gì nữa không?
Thầy, cái thiền thất của mình nó tổ chức nó rất giàu, nó có cái mình có dụng ý gì
để giúp quý vị giác ngộ. Thầy không biết mấy cái thiền thất chỗ nào, chỗ khác ta làm là sao? Thiền thất của thầy để giúp quý vị giác ngộ.
Thầy con có cái mắt là bây giờ ví dụ sau này tụi con thầy bận không có gặp như vậy thường nữa, thì tụi con cứ theo cái căn bản này, bất cứ sống ở đâu cũng cứ làm vậy hoài, rồi quan sát cái đau, cái chịu đựng, cái lạnh, cái nóng.
Tùy duyên, tu phải tùy duyên. Đâu phải khi nào cũng như vậy đâu. Nó sẽ đổi. Cái thiền thất á, mình tu tùy duyên, chứ đừng có đòi. Thế không có đòi là quý vị phải giác ngộ lắm. Thế không bắt quý vị phải tiến bộ. Cái thiền thất nó như vậy, mình cố gắng hết sức mình thôi. Hiểu không? Cho quý vị cái ví dụ này nè. Hai cái bà già trầu này nè, họ tu bao nhiêu đó, như điều họ cái việc quan trọng họ là họ phải cho lo đồ ăn được cái thiền thất này. Cái bà này đó là thiền thất của họ, là họ ngồi họ lo cái đồ ăn đó đã. Ngồi đó mà vọng tưởng, nó là ông thầy ăn có vẻ ngày ăn có vẻ lơ là, có vẻ không ngon miệng ông, thôi ngày mai phải nấu gì ngon hơn. Cái đó gọi là vọng tưởng. Ok, đó vẫn là thiền thất như thường. Ai mình cố gắng hết sức của mình hết. Cái thiền thất á là mình dùng hết sức của mình. Mình làm được bao nhiêu mình làm bấy nhiêu thôi. Tại sao như vậy? cái trình độ hai cái bà này còn cao hơn cái dòng cái thời cái đời mà đời thân của bên bà Mường Thành mà tu thiền tất là 20 năm rồi, còn thua hai bà này mới tu được có 4 năm trời. Còn than cái gì nữa? Cả đời tu chục đời cả đời mà không được được cái không biết cái thiền lạc cái gì mà còn than cái gì nữa? Tới cái được ngay lập tức. Tu vọng tưởng đầy vọng tưởng vẫn nhập định như thường. Thì những kết quả không chẳng tha làm như vậy, nó gọi là thiền thất. Còn hơn đi biến chỗ thôi mà mấy chỗ khác. Bố thí đó là phần của thiền thất của mình. Cái vị nghe cái chuyện mà ngài Hư Vân mà lúc mà giác ngộ đó, ngài đi tới tham dự cái thiền thất mà bị trật đường, thành mưa nó lụt mà rớt xuống sông suýt chết lên chết xuống. Đó, thì nghe cái chuyện mà ngài Hư Vân mà đi tham dự cái thiền thất mà bị lụt đường bị lụt thành rớt xuống mưa rớt xuống chết lên chết xuống, suýt chết đuối, người ta cứu nó được, xong là cuối cùng tới được cái thiền viện. Hồi đó ông nổi tiếng tại vì ông nói là cái chòi đó, ông tu thiền thất là chòi ông suốt ngày suốt đêm. Nguy hiểm quá, đường mà nó lụt nó la đi mà chết như không thì ông sẽ chết rõ ràng. Tới chùa, ông đó ngài Hư Vân tới chùa, người ta biết tiếng ngài lâu rồi. Hồi đó dễ sợ lắm, ông ăn cái hạt dẻ, hạt cây thông đó, nó đắng dễ sợ lắm. Cái hạt dẻ cây thông đó, nó đắng dễ sợ lắm, ăn. Xong xuống múc nước suối mà uống thôi. Lâu lâu có thể nấu một tí ăn mấy củ khoai lang đó. Là như vậy thôi. Thiền thất ổng như vậy đó. Ok. Tới chùa rồi. Tới chùa một cái mừng như sợ. Cái này thì giảng thêm là thấy được. Sắp được ăn cơm này. Sắp được ăn cháo này. Chào buổi sáng này. Cải trắng này. Ông ngài Hương Vân tới nó mừng như sợ. Buổi nãy ăn ngon quá. Thì ngài Phương Trượng kêu ổng vào, nói là tôi cũng muốn tham dự thiền thất, thôi bây giờ ông hy sinh đi, ông làm lo mấy cái chuyện hành chánh cho tôi, văn phòng cho tôi, để tôi đi nhập thiền thất một tí, tại tôi làm cả năm rồi. Ngài Hư Vân nói sao? Không được, tôi không chịu. Thì ông Phương Trượng mới kêu hết, triệu hết tất cả cái chùa ra, tất cả mọi trước mọi người nói là cái ông Hư Vân này đó, một người thiếu đạo đức. Tôi yêu cầu ông làm việc cho chùa mà ông không chịu, ok, làm gương cho mọi người, lấy cái côn bằng tre đánh trước mặt mọi người, cho đi thiền. Cái đó là ngày cái thiền thất ngày Hư Vân đó, tốn 3-4 tuần cái cơ thể nó bắt đầu nó liền lại. Cái cơ thể đang chảy máu, okay. Vẫn thiền. 4 tuần sau là bệnh. Ngồi đó mà tham thọ đầu thôi. Tại sao vậy? Tại thầy nói cái vị rồi mà cái vị không nghe. Cái vị tham dự cái thiền thất như vậy, cái vị đang tự chữa bệnh này. Sau này ngài giác ngộ. Nếu mà thầy ổng ngài Hư Vân, ngài sẽ làm việc trong văn phòng. Cái đó mới là thiền thất. Cái đó mới thiệt sự là thiền thất. Tại sao nó cao hơn? Tại vì lần này là đúng như theo chương trình ông giác ngộ và ông sẵn sàng hy sinh cái đó. Thì cái sau này cái giác ngộ ông sẽ lớn hơn nữa. Thì sẵn sàng làm trong văn phòng để mình có cái phước đức sau này cái giác ngộ mình nó còn lớn hơn nữa. Nếu lần này đáng lý mình giác ngộ thì mình hy sinh cái đó, vậy lần sau giác ngộ mình còn lớn hơn nhiều nữa. Quý vị hiểu hai cái pháp thiền không? Pháp thiền ngài Hư Vân á là ngài nó không được, tôi tới đây để tôi giữ cái tham dự thiền thất, tôi không thể nào làm chuyện gì khác hết, tôi chỉ cuộc đời tôi chỉ làm chuyện này thôi. Mình pháp đó đúng. Cái pháp thiền thất thầy dạy quý vị là nhận làm việc đi. sẵn sàng hy sinh làm việc. Tại nếu lần này mình nó giác ngộ thì lần sau mình hy sinh cái đó, lần sau giác ngộ mình nó lớn hơn. Cái đó mới gọi là thiền thất của thầy. Nó khác nhau chứ đó. Cái pháp thầy dạy cái vị cái thiền thất á, là mình tùy duyên mà mình tu, đừng có ngược duyên, mới gọi là thiền thất. Hiểu chưa? Ngài Hư Vân đi ngược lại cái duyên, cưỡng lại cái duyên của ông Phương Trượng, là chưa phải cái pháp thiền thất nó cao nhất. Nghe? Thuần duyên. Cái đó là cái thiền của Ngài Bồ Đề Đạt mà. Thầy nói cái gì? Nghe là ngày mai thầy mới giảng cái phần này, tại vì cái phần này là phần cái pháp thiền thất của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, chứ không phải của Ngài Hư Vân. Thì dạy cái pháp cao nhất của thiền tông mình. Thiền thất mình dễ sợ lắm.
Ngày hôm qua thầy giảng chỗ mình phia cái đau đó, thì tại cái ego mình phia. Thì ngày hôm sau cái buổi giờ thứ nhì, thứ nhì buổi sáng con ngồi thì con hiểu thêm là có phải thầy dạy con là nói về cái thân mình, cái chân mình thì mình sẽ đau, mà nếu mình không tôn nó thì mình sẽ ok. Bây giờ thì
vậy thôi, cái đó là tự động phải hiểu, là tự hiểu, nó tự động mình sẽ hiểu ra như vậy, hiểu thêm như vậy. Người ta làm mới hiểu được, không làm không hiểu được cái đó. Nếu cái chân nó mà đau không chịu xả, còn sợ đau chân là không đi tới đâu hết. Đúng vậy thôi, đúng vậy thôi, kệ đó, kệ đó. Thắc mắc gì khác không?